Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 18 tháng 8, năm 2022, thứ năm trong tuần thứ 20 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 22, từ câu 1 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giêsu lại dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Nước trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi và dặn họ: Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng, nay có bàn ta đã dọn xong, bò tơ và thu béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn sàng, mời quý vị đến dự tiệc cưới. Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi. Kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và tiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai bất luận xấu tốt cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? Người ấy câm miệng, không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch: Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng, vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít. Quý vị và các bạn thân mến, trong văn hóa Việt Nam, khi tổ chức tiệc cưới cho con mình, trước khi bữa tiệc diễn ra khoảng 1 hoặc 2 tuần, gia đình ấy phải đến nhà bà con và bạn bè để mời họ tham dự bữa tiệc chung vui với gia đình mình. Khi ngày vui trọng đại đến, bà con và bạn bè cùng đến tham dự và chúc mừng đôi tân hôn. Sự hiện diện đông đủ của mọi người là niềm vui và niềm vinh hạnh cho gia đình đó. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng dùng dụ ngôn tiệc cưới nhằm nói về niềm vui nước trời. Mọi thủ tục trước bữa tiệc cũng được thực hiện như tiệc cưới tổ chức trong văn hóa Việt Nam. Các quan khách đã được các gia nhân là các ngôn sứ và các tông đồ đi mời trước đó. Thế nhưng, đây không phải là lời mời tới dự một tiệc cưới thông thường, mà là tiệc cưới của một đức vua tổ chức cho con trai của mình. Đức vua ấy chính là Thiên Chúa, còn vị hôn phu của đám tiệc chính là Chúa Giêsu. Như thế, thời đại Chúa Giêsu Kitô đã đến, con một đã nhập thể làm người. Đứng cứ thế, đến để cứu chuộc nhân loại, là một bữa tiệc lớn, một niềm vui vĩ đại. Chúa Cha đã tổ chức để mời gọi chúng ta vào dự tiệc cưới bằng cách gia nhập vào hội thánh của Chúa. Được sống trong hội thánh để được dạy dỗ và hướng dẫn để chuẩn bị tham dự vào tiệc cưới nước trời, quả là một niềm vui và hạnh phúc cho mỗi người chúng ta. Thế nhưng, những người đã được mời trước, đó là người Do Thái, đã không đếm xỉa tới lời mời ấy, lại còn làm nhục và giết gia nhân. Họ đã không đón nhận Chúa Giêsu từ chối niềm vui của bữa tiệc. Thái độ đó đã làm cho họ đánh mất ơn cứu độ. Lạy Chúa Giêsu, nếu đọc lướt qua dụ ngôn này, chúng con sẽ trách móc những người khách được mời trước thật là nhiều, vì họ không chỉ từ chối niềm vui bữa tiệc, thiếu trách nhiệm đối với lời mời gọi của Chúa, mà còn giết hại các gia nhân của Ngài. Thế nhưng, càng suy ngẫm về bài tin mừng này, chúng con nhận ra rằng, đôi lúc, những vị khách được mời thứ nhất lại là chính mỗi người chúng con. Chúa đã dọn sẵn cho chúng con hai bàn tiệc là lời Chúa và Thánh Thể, và Chúa luôn mời gọi chúng con. Này có bàn, ta đã dọn xong, bờ tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn sàng. Mời quý vị đến dự tiệc cưới. Chúng con biết rằng, đến dự bàn tiệc của Chúa, chúng con sẽ được bồi dưỡng mọi thứ cần thiết. Thế nhưng, nhiều lần chúng con lại từ chối lời mời gọi thiết tha của Chúa. Chúng con coi việc đi chơi và buôn bán trọng hơn bàn tiệc của Chúa. Xin Chúa cho chúng con ý thức rằng, chỉ trở về bên Chúa, chúng con mới thấy được niềm vui và bình an và ơn cứu độ đích thực. Chỉ những đặc ân đó sẽ giúp chúng con vượt qua những cám dỗ và sống thân tình với Chúa. Amen.
Trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình người. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Cảm ơn người con sống chưa tràn lời ca, cảm ơn tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trong trái tim Chúa như môi hồng, con xin được như bé mụ mờ. Một giấc mơ, nghìn giấc mơ, nghìn giấc mơ ấm êm tuổi thơ. Nhỏ bé thôi, mỗi ước mơ con có trong đời là sống vui, là hạt vui, là trẻ thơ trong mái nhà người. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa tràn lời ca, có ơn tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.
tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Lộ Đức, hành hương toàn quốc tại Lộ Đức. Sau gần 2 năm bị hạn chế vì đại dịch, Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức bây giờ lại nhộn nhịp với các tín hữu hành hương. Nổi bật nhất của cuộc hành hương toàn quốc lần thứ 149 do các cha dòng Đức Mẹ Mông Triệu tổ chức từ ngày 11 đến 16 tháng 8, với cao điểm là lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ngày 15 tháng 8. Hơn 15.000 tín hữu đã tham dự cuộc hành hương này, trong đó có 450 bệnh nhân. Cha Joan Xavier Safaran, Phó Giám đốc Đền Thánh Lộ Đức nói rằng, làn sóng các tín hữu hành hương cho thấy chúng ta đang phục hồi sau đại dịch, khi mà lần đầu tiên trong lịch sử 162 năm, hồi tháng 3 năm 2020, Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức phải đóng cửa không đón nhận các tín hữu hành hương. Đó thực là một thời kỳ khó khăn đối với mỗi người. Nay các tín hữu bắt đầu trở lại đây, nhưng chúng ta vẫn chưa đạt được con số thời trước đại dịch. Trước đại dịch, mỗi năm có khoảng 3 triệu rưỡi tín hữu hành hương tại Lộ Đức. Năm 2020 chỉ có 800.000 người. Năm ngoái, số tín hữu không vượt quá 1.600.000 người. Cuộc hành hương toàn quốc năm nay tại Lộ Đức có chủ đề Cùng với Mẹ Maria, chúng ta trở nên chứng nhân hy vọng. Trong cuộc hành hương cũng có các nhóm hành hương người Ukraine và trong các ý nguyện, các tín hữu đã đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình tại đất nước này. Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức có ngân sách khoảng 30 triệu euro mỗi năm, hoàn toàn do các tín hữu hành hương dâng cúng. Trong đó, 3/4 được dành để trả lương cho 320 nhân viên. Số người này chịu thất nghiệp một phần trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 6, vì số tín hữu hành hương giảm sút trong những tháng đó. Tin Hàn Quốc, Đại hội của Hiệp hội Truyền thông Công giáo Thế giới. Trong những ngày này, từ 15 đến 18 tháng 8, Hiệp hội Truyền thông Công giáo gọi tắt là SIGNIS đang tiến hành tại Hán Thành, thủ đô Hàn Quốc, về chủ đề Hòa bình trong thế giới kỹ thuật số, với sự tham dự của khoảng 300 người đến từ 31 quốc gia. Hiện diện tại buổi khai mạc như một chủ tịch danh dự, cũng có Đức Tổng Giám mục Phêrô Trịnh Thuần Trạch, Tổng Giám mục Giáo phận Hán Thành. Trong diễn văn khai mạc, ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Truyền thông của Tòa Thánh, kêu gọi giới truyền thông hãy thay đổi tâm thức, không coi thế giới kỹ thuật số là điều đã được làm sẵn rồi, nhưng chúng ta có thể thay đổi, làm cho nó trở nên tốt hay xấu. Kiến tạo một thế giới mạng có năng lực giải thoát, mang lại tự do, thay vì hợp thức hóa một trang mạng cầm tù mọi sự. Ông Ruffini cũng nhận xét về một điều nghịch lý trong thời đại ngày nay, đó là người ta nối mạng, vào mạng rất nhiều, nhưng có bao nhiêu là người cô độc. Thế giới ngày nay được xây dựng trên truyền thông, nhưng cũng có nạn nhân của sự thiếu cảm thông trao đổi. Một cám dỗ liên tục con người gặp phải là nuôi ảo tưởng mình có thể tách biệt định mệnh của bản thân với người khác, thậm chí tách biệt trí tuệ với chính cái tâm hồn của mình. Theo Bộ trưởng Ruffini, các nhà truyền thông không nên hài lòng với mô hình kỹ thuật chuyên môn. Trong tư cách là giáo hội, chúng ta có nghĩa vụ cần làm gì để cho tương lai chúng ta được tốt đẹp hơn. Làm cho kỹ thuật được liên kết với luân lý đạo đức, thấm nhiễm tinh thần nhưng không, trao tặng, sự chia sẻ là tinh thần thiêng liêng linh hoạt của chúng ta. Chúng ta có nghĩa vụ làm chứng rằng thật là đẹp khi được làm thành phần của một cộng đoàn. Khi nhìn nhận chúng ta là những chi thể của nhau, cống hiến trang mạng của chúng ta như một nơi mà con người có thể thực sự gặp gỡ nhau, chúng ta có thể làm chứng về một cách thức khác để sống thời đại của chúng ta dựa trên sự trao tặng hơn là tiêu thụ. Trên tỉnh liên đới hơn là thị trường, chia sẻ hơn là loại trừ. Trong tháng trước đây, ngày 18 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã gửi sứ điệp cho các thành viên Hiệp hội Truyền thông Công giáo trong tiến trình đến gần đại hội hiện nay. Qua đó, Ngài khuyến khích họ hãy giúp khán giả phân biệt chân giả trong lĩnh vực truyền thông kỹ thuật số ngày nay, đồng thời phục vụ sự đối thoại và cảm thông giữa các cá nhân và cộng đoàn để xây dựng sự sống chung hòa bình. Đức Thánh Cha viết, với đại hội này, Hiệp hội SIGNIS có thể giữ một vai trò quan trọng bằng việc giáo dục qua truyền thông, liên kết các phương tiện công giáo và chống lại những dối trá và tin tức xuyên tạc. Tôi khuyến khích anh chị em kiên trì trong những nỗ lực ấy, đặc biệt quan tâm đến nhu cầu cần giúp đỡ của dân chúng, nhất là những người trẻ, phát triển một cảm thức phê bình lành mạnh, học cách phân biệt chân giả, phải trái, điều thiện và điều ác, cũng như đánh giá cao tầm quan trọng của hoạt động cho công bằng, hòa hợp xã hội và tôn trọng căn nhà chung của chúng ta. Tôi khích lệ anh chị em, để ý nhiều đến cộng đoàn trên thế giới còn bị gạt bỏ khỏi không gian kỹ thuật số. Coi sự bao gồm kỹ thuật số là một ưu tiên trong kế hoạch tổ chức của anh chị em. Làm như thế, anh chị em đóng góp nhiều vào việc phổ biến nền văn hóa hòa bình dựa trên sự thật của tin mừng. Hiệp hội Signis được thành lập hồi tháng 11 năm 2001, quy tụ tất cả các ngành truyền thông công giáo, từ báo chí tới phát thanh truyền hình, Internet và các hình thức kỹ thuật truyền thông mới. Hiệp hội này đã được tòa thánh chính thức nhìn nhận. Tin Ba Lan, đại lễ tại đền thánh Đức Mẹ Jasna Gora. Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời ngày 15 tháng 8 vừa qua là cao điểm trong các cuộc hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Jasna Gora, nữ vương Ba Lan. Trong thánh lễ trọng do Đức Hồng y Kazimier, tổng giám mục giáo phận thủ đô Warsawa, ngài đã nói với các tín hữu: "Chúng ta đến đây với người mẹ của chúng ta, hy vọng rằng sau những biến cố đau thương tới niềm vui được hồi sinh, xin mẹ ban cho chúng ta ơn hòa bình và phép lạ thay đổi tâm hồn." Đức tổng giám mục Václav Dipo, tổng giám mục giáo phận Krestokova sở tại, nhắc đến lòng quảng đại của bao nhiêu người Ba Lan, những người Samaritano nhân hậu cứu giúp những người Ukraine tị nạn chiến tranh. Ngài nhận định rằng thế giới và Âu Châu lại ngạc nhiên vì tình liên đới của người Ba Lan đang mang gánh nặng này mà không có sự hỗ trợ tài chính của Liên hiệp Âu Châu như đã hứa. Đức tổng giám mục cũng nhận xét, đức tin mang lại cho chúng ta hy vọng rằng lịch sử nhân loại không đi theo sự vô lý của cuộc chiến tại Ukraine hiện nay hoặc một thảm trạng hạt nhân. Trong thánh lễ, mọi người đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình, nhất là tại Ukraine cũng như tại các nơi khác trên thế giới. Đức Hồng y Kazimier cũng kêu gọi các tín hữu đừng ngưng sự trợ giúp và nói rằng ước gì chúng ta kiên trì, không thiếu khả năng hy vọng và từ bỏ. Chúng ta có rất nhiều điều mà nhiều khi chúng ta không luôn luôn đánh giá cao khả năng ấy. Các cha dòng thánh Phaolô, coi sóc tiền thánh Jasna Gora, cảm ơn các tín hữu đã trở lại con đường ngành hương dẫn đến đền thánh. Thông cáo của ban giám đốc đền thánh công bố một vài con số về các cuộc hành hương trong mùa lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời từ ngày 4 tháng 6 đến ngày 14 tháng 8 vừa qua, gồm 139 đoàn hành hương đi bộ với 50.500 tín hữu, 220 đoàn hành hương bằng xe đạp với gần 7.000 người, 20 nhóm hành hương chạy bộ với sự tham dự của 544 người. Riêng từ ngày 5 đến 14 tháng 8 mới đây, có 43.300 tín hữu hành hương đến Jasna Gora. Tin giáo phận Hải Phòng, Caritas Hải Phòng tổ chức gặp gỡ, giao lưu và hướng nghiệp cho các học sinh nghèo. Hơn 100 học sinh nghèo đã gặp gỡ, vui chơi, giao lưu trong ngày trại hè 2022 do Caritas Hải Phòng tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng sáng thứ Bảy ngày 13 tháng 8 vừa qua. Chương trình vui chơi và lồng ghép các nội dung khuyến học, hướng nghiệp dành cho các em học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vốn là chương trình thường niên, vẫn được Caritas Hải Phòng tổ chức vào các dịp hè. Sau 2 năm tạm ngưng do đại dịch COVID-19, năm nay chương trình được nối lại trong niềm phấn khởi chào đón các em. Các em học sinh sinh viên nghèo đến với chương trình năm nay là những em đang được nhận hỗ trợ thường kỳ của Caritas Hải Phòng qua Quỹ học bổng Mekong và các em thuộc lớp học tình thương nhà thờ chính tòa Hải Phòng. Trong lời khai mạc, cha giám đốc Giuse Nguyễn Văn Vang đã mượn ca từ bài hát sinh hoạt trao quả tim nối kết quả tim cho con người biết yêu con người, để nhắn nhủ các em về ý nghĩa của hoạt động khuyến học, hỗ trợ các em học sinh nghèo, cũng như lòng biết ơn dành cho các vị ân nhân đã quảng đại giúp đỡ các em qua quỹ khuyến học của Caritas. Trước tiên, các tham dự viên được chia thành 4 đội và cùng nhau thi đua qua những trò chơi đồng đội. Sau ít phút giải lao, các em được gặp gỡ, giao lưu với cha Phêrô Sen Nguyễn Văn Hiệu. Cha Phêrô Sen đã chia sẻ với các em về sự cần thiết và tầm quan trọng của tính chủ động, tự giác và niềm say mê trong học tập. Với một số khó khăn gặp phải qua giai đoạn học trực tuyến trong thời gian COVID-19, cha gợi ý cho các em một số cách để vượt qua những sự nhàm chán, tập thói quen tự học và trao dồi kỹ năng, nhất là kỹ năng ngoại ngữ. Cha cũng có một số lời khuyên cho các em đang ở những năm cuối cấp 3, cần chọn trường hay ngành nghề phù hợp với khả năng của bản thân để có thể phát huy được các sở trường của mình trong tương lai. Trong giờ chia sẻ và thảo luận thứ hai, cha giám đốc Du Xe sẽ trở lại với các em trong đề tài bảo vệ môi trường. Bữa cơm trưa thân tình khép lại ngày gặp gỡ, giao lưu đầy ý nghĩa dành cho các trẻ em nghèo trong những ngày hè của năm 2022. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Dạy con sống can đảm. Đây là chủ đề của loạt bài mới mà chúng tôi xin được chia sẻ trong câu chuyện gia đình hàng tuần. Ngày 18 tháng 8 năm 2001, tại một con kênh thuộc bang Florida, Hoa Kỳ, một con cá sấu đã bất thần tấn công một em bé gái khi em cùng với một nhóm bạn ở lứa tuổi 14 đang bơi lội trong dòng nước. Quá sợ hãi, tất cả mọi thiếu niên đều bỏ chạy vào bờ. Riêng nạn nhân bị con thú dữ kéo vào dòng nước sâu. Nhưng em vẫn cố gắng chiến đấu để thoát khỏi nanh vuốt của con cá sấu. Trong khi tất cả mọi em khác đều bỏ chạy, thì một em tên là Amanda Valance đã đứng lại và giúp cho bạn mình thoát nạn, rồi dìu bạn vào bờ. Điều gì đã khiến cho cô bé này đứng lại để cứu bạn mình? Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, Amanda cho biết như sau. Trong một thoáng, em cảm thấy cần phải bỏ chạy, nhưng em cũng nhận ra rằng em không thể bỏ bạn em phải chiến đấu một mình. 3 tuần sau đó, tức ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi xảy ra vụ khủng bố khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại, nghĩa vụ, lòng can đảm và tính anh hùng cũng đã được chứng tỏ ở một mức độ lớn hơn trên các đường phố New York, tại tòa Bạch Ốc ở thủ đô Washington và trên bầu trời tại Pennsylvania. Những câu chuyện tương tự như câu chuyện của em Amanda đã được lặp lại đến hàng trăm lần trong cuộc khủng bố đó. Lòng can đảm phát sinh trong những tình huống đau thương nhất là điều mà người dân Mỹ ngày nay vẫn còn chứng kiến được. Những người lính cứu hỏa, các nhân viên cứu trợ, các cảnh sát viên đã bất chấp mạng sống của mình để xông vào những đống gạch vụn hầu cứu người. Các hành khách trên chuyến bay trên bầu trời Pennsylvania bất chấp mọi đe dọa đã vùng lên để khống chế các tên không tặc. Cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 không chỉ để lộ bộ mặt tàn ác, dã man của thú tính trong con người, mà còn biểu lộ một tấm lòng can đảm cao độ nơi con người. Những hoàn cảnh đau thương nghiệt ngã của cuộc sống có thể là cơ hội để những hành động anh hùng được thể hiện. mỗi một hành động anh hùng đều dạy chúng ta rằng lòng can đảm và sự quan tâm đối với người khác vẫn luôn có được trong những tình huống bi thảm nhất. Trách nhiệm của chúng ta là phải học hỏi nơi những con người đã dám liều mình hy sinh nhân danh người khác, và phải làm sao để các thế hệ mai sau hiểu được những bài học anh hùng đích thực ấy. Con cái lệ thuộc vào cha mẹ. Cha mẹ và người lớn nói chung phải giúp chúng có được can đảm khi gặp sợ hãi, chiến đấu khi gặp nghịch cảnh, và nhất là dám sống thẳng nói thật. Không ai sinh ra là anh hùng cả. Cuộc hành trình đi tìm sự can đảm khởi sự khi vừa lọt lòng mẹ. Khi hạt giống can đảm bắt đầu lớn lên, trẻ con sẽ khám phá ra sức mạnh và khả năng yêu thương của chúng. Khi chúng bắt đầu lớn, sự sợ hãi sẽ buộc chúng phải chọn lựa giữa đầu hàng, bỏ cuộc, rút lui và tiến tới. Gặp hạn hán, rễ cây buộc phải đâm sâu vào lòng đất để tìm nước. Cũng thế, một sự đáp trả can đảm khi gặp nghịch cảnh cũng sẽ mang lại cho con cái sức mạnh. Rễ của lòng can đảm càng sâu, con cái càng có nhiều sức mạnh. Sẽ đến một lúc, con cái của chúng ta sẽ trải qua một thử thách lớn trong cuộc sống. Cũng như những gương can đảm mà chúng tôi đã nhắc đến trên đây, chúng có thể gặp những người đang rơi vào những hoàn cảnh đau thương cần được giúp đỡ, hoặc phải đương đầu với những nguy hiểm đang đe dọa sự sống còn của họ. Sự thử thách này có thể đến bất ngờ, không một lời cảnh báo, nhưng cũng có thể gia tăng tiệm tiến từ vô số những vấn đề của cuộc sống. Con cái của chúng ta cần biết suy nghĩ để có thể làm được những chọn lựa khôn ngoan. Cha mẹ chính là những ngọn đèn pha hướng dẫn con cái trên con đường tiến tới can đảm. Chính cha mẹ là những người phải chứng tỏ cho con cái thấy được thế nào là sự kiên trì, lòng quả cảm, cách giải quyết vấn đề một cách khôn ngoan và sự mau mắn giúp đỡ người khác. Cha mẹ phải khuyến khích con cái chiến đấu khi gặp trở ngại. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Chúng ta thường nói như thế để biện minh cho những khuynh hướng, tật xấu hay những khuyết điểm nơi con cái mà chúng ta nghĩ là không thể sửa đổi được. Kỳ thật, cha mẹ phải luôn tin tưởng và hy vọng rằng nơi bất cứ đứa con nào cũng có một tiềm năng để trở thành những con người tốt, và ngay cả trở thành vĩ đại. Bất cứ một sự thành tựu vĩ đại nào trong cuộc sống cũng đòi hỏi sự can đảm, nghĩa là sự kiên trì để vượt qua sợ hãi và những khó khăn trong cuộc sống. Không có thành tựu nào mà không đòi hỏi hy sinh. Cố mục sư Martin Luther King, mẹ Teresa Calcutta hay Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị là những người đã làm được những điều vĩ đại, bởi vì các ngài đã không bao giờ để cho sự sợ hãi quyết định các chọn lựa và hành động của mình. Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị đã tóm lược di sản tinh thần của ngài trong câu nói được ngài hô lớn giữa quảng trường Thánh Phêrô khi nhậm chức Giáo Hoàng hồi năm 1978. Đừng sợ hãi, hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô. Cũng như các bậc vĩ nhân khác trong lịch sử nhân loại, Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị đã biến lòng can đảm thành gương anh hùng khi nhân danh người khác để tranh đấu cho những mục tiêu cao quý. Không phải mọi thành tựu lớn trong cuộc sống đều mang lại tiếng tăm danh vọng cho con người. Lòng can đảm vốn hiện diện trong đời thường, xung quanh chúng ta. Một thứ can đảm âm thầm và thường ngày ấy, không cần thổi kèn đánh trống. Những chiến thắng mà những bậc anh hùng vô danh đạt được, không cần phải được công bố trên báo chí, mà chỉ cần ghi vào một nơi quan trọng nhất trong cuộc sống con người, đó là trái tim của họ. Can đảm và anh hùng là một nhân đức, và cũng như mọi nhân đức khác, nó không nằm trong bản năng, mà đòi hỏi phải được trau dồi từng ngày. Nhưng nó lại là một thứ xúc tác cần thiết để khởi động mọi đức tính khác nơi con người. Thủ tướng nổi tiếng của nước Anh trong thời đệ nhị thế chiến là Winston Churchill đã nói: can đảm là đức tính đầu tiên trong mọi đức tính khác của con người, vì nó là đức tính bảo đảm cho mọi điều khác. Thật thế, có lòng can đảm thì niềm tin và hy vọng mới có thể đứng vững. Tình yêu và sự quảng đại cũng đòi hỏi lòng can đảm. Can đảm là cây mẹ của mọi nhân đức. Nó nuôi dưỡng các nhánh khác như lòng tin, niềm hy vọng, tình yêu. Không có lòng can đảm, những khả năng cao quý và tốt đẹp nhất nơi con người cũng đều héo tàn và qua đi. Đây là những ý tưởng mà chúng tôi sẽ lần lượt quảng diễn trong câu chuyện gia đình hàng tuần. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đề Sống Đức Tin tuần này, linh mục Luce Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài
ý nghĩa sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Thánh Thể.
Kính thưa quý vị thính giả, theo Đức Tin Công Giáo, việc tin sinh Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích Thánh Thể dựa trên những lời chúc tụng đọc trên bánh và rượu: này là mình Thầy, này là chén máu Thầy. Trải qua lịch sử, thần học đã sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau để giải thích việc biến đổi xét theo nguyên nhân và công hiệu của nó. Như đã nói nhiều lần, chúng ta cần phải phân biệt giữa đạo lý và sự giải thích. Đạo lý diễn tả một chân lý mặc khải mang tính cách cố định, còn sự giải thích chỉ là một cố gắng để tìm hiểu đạo lý đức tin. Chúng ta có thể phân biệt hai lối tiếp cận chính. Thứ nhất, lối tiếp cận cổ điển của kinh viện chú trọng tới bản chính của sự vật. Thứ hai, lối tiếp cận hiện đại chú trọng đến ý nghĩa tương quan trong cuộc sống. Chúng ta hãy điểm qua hai lối tiếp cận vừa nói. Thứ nhất, lối tiếp cận kinh điển. Theo triết học Aristotle, mọi vật đều cấu thành bởi hai yếu tố là chất thể (materia) và mô hình (forma). Thần học kinh điển đã sử dụng ngôn ngữ đó để giải thích bí tích. Chất thể được hiểu như là chất liệu hữu hình dùng làm dấu chỉ của ơn thánh, còn mô hình là lời thánh hóa của Chúa. Trong bí tích Thánh Thể, chất thể là bánh và rượu, dấu chỉ của lương thực và trao hiến, còn mô hình là những lời chúc tụng hoặc thánh hiến consecratio, quen dịch là lời chuyển phép. Đó là ý kiến cổ điển của thần học kinh điển. Tuy nhiên, ngày nay, ý kiến này đã bị xét lại, hoặc nó đúng hơn, được bổ túc với hai điểm sau đây. Thứ nhất, các giáo hội Đông Phương lưu ý rằng, bên thần học Tây Phương đã bỏ quên Chúa Thánh Linh. Đây là cuộc tranh cãi về cái Epicresis mà chúng tôi đã bàn trước đây. Ngày nay, thay vì nhấn mạnh Đông Phương, lời truyền phép hoặc là kinh Epicresis, thần học nhìn nhận rằng cả hai yếu tố đều cần thiết trong việc biến đổi chất liệu. Các kinh nguyện tạ ơn soạn ra sau công đồng Vatican II đều thêm kinh Epicresis trước và sau những lời truyền phép. Thứ hai, một ý kiến nữa còn muốn đi xa hơn. Theo đó, mô hình của Bích Thích không chỉ là lời truyền phép hoặc kinh Epicresis, nhưng là toàn thể kinh tạ ơn. Ý kiến này dựa trên những nghiên cứu lịch sử phụng vụ. Xem ra vào thời các thánh tông đồ, chính các bản trình thuật về Chúa Giêsu thiết lập bí tích trong bữa tiệc ly là mô hình của bí tích, bởi vì qua đó các tín hữu công bố cái chết của Chúa Giêsu. Trình thuật này là hạt nhân sẽ được khai triển thành những kinh nguyện tạ ơn của các giáo hội Đông và Tây sau này. Trên thực tế, mặc dù giáo hội nhìn nhận rằng các lời truyền phép làm biến đổi bánh và rượu trở nên mình và máu thánh Chúa Giêsu, nhưng mà những lời này cần được lồng trong khung cảnh của một kinh nguyện tạ ơn. Điều 927 của Bộ Giáo luật tuyệt đối ngăn cấm việc truyền phép một chất thể mà không có chất thể kia, hoặc truyền phép hai chất thể ngoài lúc cử hành thánh lễ, ngay cả trong trường hợp khẩn cấp và hết sức cần thiết. Giáo hội tin rằng, sau khi đọc lời truyền phép, bánh và rượu trở nên mình và máu thánh Chúa Giêsu, nhưng trên thực tế, giác quan của chúng ta chỉ thấy, sờ, nếm, bánh và rượu. Như vậy, có gì thay đổi hay không? Chúng tôi đã trình bày lịch sử vấn đề trong các bài trước. Thần học kinh điển sử dụng sự phân biệt triết học giữa bản thể substantia và phụ thể accidens để giải thích rằng bản thể của bánh và rượu đã được chuyển hóa, nhưng mà các phụ thể thì không thay đổi. Theo triết học, bản thể là cái gì đứng ở sau hoặc đứng ở bên dưới substare, các hình thể của một đồ vật. Chẳng hạn như là cái bàn là bản thể. Nó có thể dài hay ngắn, nặng hay nhẹ, cao hay thấp, màu xanh hay màu đỏ, bằng gỗ hay bằng sắt. Tất cả những cái đó, màu sắc, kích thước, trọng lượng, hình thù là phụ thể của cái bàn. Theo thường lệ, các phụ thể thay đổi nhưng bản thể thì y nguyên. Thí dụ như là quét sơn để mà thay đổi màu cho cái bản, chứ không có chuyện thay đổi bản thể mà giữ nguyên phụ thể. Thế nhưng, đây lại là điều xảy ra trong bí tích thánh thể, và điều này đã gây ra biết bao nhiêu cuộc tranh cãi giữa các nhà thần học và triết học. Làm thế nào phụ thể tồn tại mà không có bản thể? Bản thể của bánh và rượu ra sao? Huấn quyền không can thiệp vào các cuộc tranh luận này. Công đồng Trento chỉ phi bác thuyết của phái cải cách Lutero, cho rằng bản thể của bánh và rượu vẫn tồn tại cùng với bản thể mình và máu Chúa, consubstantio. Nên biết là thuật ngữ transubstantiatio đã được sử dụng trong các văn kiện của huấn quyền kể từ công đồng Lateran thứ 4 năm 1215, và được lặp lại ở các công đồng Lyon thứ 2, Firenze, Basilea, Trento và nhiều vị giáo hoàng trận đại. Lối tiếp cận hiện sinh. Trong quá khứ, thần học chú trọng đến sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, chứ không phải là chỉ trong niềm tin của người tín hữu. Đạo lý về sự hiện diện là nền tảng cho việc tôn thờ mình thánh Chúa. Khi đọc lại các bản văn Tân Ước và các giáo phụ nói về bí tích thánh thể, người ta muốn bổ túc thêm nhiều chiều kích khác của sự hiện diện, cái riêng là nêu bật đặc tính toàn diện và năng động. Hiện diện có nghĩa là gặp gỡ, đồng hành. Tuy thời Trung Cổ, khi bàn về sự hiện diện của Chúa Giêsu, người ta tìm cách giải thích ba cách thức hiện diện của Chúa Giêsu. xưa kia ở Galilê, ngày nay ở trên trời và trong bí tích. Kể từ sau cuộc phục sinh, thân thể Chúa Giêsu đã được hiển vinh, không còn bị chi phối bởi thời gian và không gian như xưa tại Galilê nữa. Đạo khác, thân thể hiển vinh của Chúa Giêsu ngự ở trên trời. Sự hiện diện trong thánh thể mang tính cách bí tích dưới hình bánh rượu. Đây quả là một mầu nhiệm đức tin. Mặt khác, Chúa Giêsu phục sinh hứa sẽ ở lại với các môn đệ cho đến tận thế qua nhiều hình thức. Điều này được Công đồng Vatican II nêu bật ở số 7 của hiến chế phụng vụ và được Đức Phaolô thứ 6 lặp lại trong thông điệp Mysterium Fidei. Trong một cử hành phụng vụ, Chúa Giêsu hiện diện ở giữa cộng đoàn theo như lời hứa: ở đâu có 2-3 người tụ họp nhân danh Thầy thì Thầy ở giữa họ. Người cũng hiện diện khi hội thánh công bố sách thánh, bởi vì sách thánh là lời của Chúa và nói về Ngài. Ngài cũng hiện diện với các tác viên cử hành bí tích, bởi vì khi ai làm phép rửa là chính Chúa làm phép rửa. Ngài hiện diện một cách đặc biệt trong lúc cử hành thánh lễ, bởi vì nơi cách tư tế, chính Chúa Giêsu dâng hiến mình, giống như xưa kia Ngài đã dâng mình trên thập giá, và Ngài cũng hiện diện dưới hình bánh rượu của bí tích. Chúng ta cũng không nên bỏ qua sự hiện diện của Chúa Giêsu trong cuộc đời của các tín hữu khi họ được cử đi làm chứng tá cho tin mừng. Chúa đã hứa sẽ đồng hành với họ nhờ sức mạnh của Thánh Linh, cách riêng là trong thời kỳ bách hại. Thánh Phaolô còn thêm rằng Chúa Kitô sống trong chúng ta và chúng ta sống trong Chúa Kitô. Một sự hiện diện và hẹp nhất thật là huyền diệu. Ngoài ra, các môn đệ của Chúa cũng phải tập nhận ra sự hiện diện của Ngài ở nơi những người đói khát trần truồng đau ốm, bởi vì những việc bác ái dành cho họ cũng được tính như là làm cho chính Ngài vậy. Đó là những cách thực hiện, những cách thức hiện diện thực sự của Chúa Giêsu ở dưới nhân loại hôm nay. Những cách thức đó không loại trừ nhau, nhưng mà bổ túc cho nhau. Điều quan trọng là biết nhận ra người dưới cặp mắt đức tin. Mẹ Teresa Calcutta đã mời gọi các nữ tu hãy thờ lại Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, ngó hầu có khả năng nhận ra sự hiện diện của Chúa ở nơi người nghèo. Sau khi đọc lời chúc tụng, bánh trở nên mình và rượu trở thành máu của Chúa Giêsu. Mình và máu có nghĩa là gì? Chắc chắn ở đây không phải là sự phân biệt giữa thân thể và linh hồn, hai nguyên tố cấu thành nên con người theo triết học. Công đoàn Thánh Châu chỉ nói rằng bí tích thánh thể chứa đựng toàn thể Chúa Giêsu gồm cả nhân tính và thiên tính. Ngày nay người ta muốn tìm hiểu thêm ý nghĩa của các từ ngữ mình và máu dựa theo văn hóa của người Do Thái là khung cảnh thiết lập bí tích cũng như những chức nhân bản hiện đại. Mình hoặc là thân mình, thân thể không phải là một hỗn tạp các bắp thịt và các bộ xương, nhưng biểu hiện của bản ngã. Chỉ qua thân mình mà tôi tiếp xúc với tha nhân, và cũng nhờ thân mình mà người ta nhận biết căn cước của tôi, không những qua hình thù dáng vóc, nhưng còn qua nét mặt, lời nói, ánh mắt. Như vậy, thân thể của Chúa Giêsu là chính bản thân của Ngài, Ngài hiện diện xác mình được trao ban cho chúng ta. Máu là biểu hiện của sự sống. Khi nói tới cuộc xung đột đổ máu hoặc là tai nạn đẫm máu, chúng ta liên tưởng đến cảnh tượng của những người mất mạng sống. Đó cũng là ý nghĩa của lời nói của Chúa Giêsu: máu Thầy đổ ra làm giao ước, như chúng tôi đã nói đến khi phân tích trình thuật kể lại việc thành lập bí tích. Nói một cách khác, mình được trao nộp, máu đổ ra biểu lộ sự trao hiến, diễn tả hy tế của tình yêu. Mặc dù sau khi được chúc tụng, bánh và rượu đã được biến đổi thành mình và máu Chúa, nhưng chúng không mất đi tính cách dấu chỉ của mình. Ngoài dấu chỉ của lương thực, ăn bánh uống rượu, chúng còn là dấu chỉ của sự chia sẻ và tình liên đới, bẻ bánh, dấu chỉ của niềm hân hoan, nâng chén rượu mới, như đã được nhắc tới khi chú giải các đoạn văn tin mừng tường thuật việc thành lập bí tích. Nói tóm lại, khi nói đến sự hiện diện của mình và máu Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, người ta không chỉ dừng lại ở cảnh thiết lập bí tích trong bữa tiệc ly, nhưng còn muốn kéo dài đến cảnh Chúa phục sinh đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmaus chia sẻ những nỗi niềm ưu tư và hy vọng của họ nữa. Nói cho cùng, kể từ khi phục sinh, Chúa Giêsu hiện diện khắp nơi khắp chốn. Đôi khi Ngài hiện ra cho các môn đệ thấy, nhưng những lần đó chỉ là cơ hội để cho các môn đệ thâm thính rằng Ngài luôn luôn đồng hành với họ như một người bạn, một y sĩ. Điều quan trọng là cần có đức tin để mà nhận ra Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục hiệu để sống đức tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, có một cậu bé đang chơi với chiếc xe hơi điều khiển từ xa trong khoảng sân trước nhà. Cậu thích thú điều khiển cho chiếc xe hơi của mình chạy khắp mảnh vườn. Tuy nhiên, có một tảng đá lớn nằm ở một góc vườn, làm cản trở đường di chuyển của chiếc xe. Cảm thấy khó chịu vì mỗi khi chiếc xe hơi va phải tảng đá thì bị lật nhào. Và cuộc chơi phải gián đoạn, cậu bé đành ngưng cuộc chơi thú vị của mình lại, bực bội tiến đến bên tảng đá và tìm cách đẩy tảng đá đi chỗ khác. Thế nhưng, tảng đá khá nặng so với sức của cậu, nên dù đã cố gắng hết sức, cậu vẫn không lay chuyển được tảng đá. Bất lực, cậu ngồi bệt xuống đất, òa khóc. Người cha ở trong nhà vẫn theo dõi mọi hành động của con trai ngay từ đầu. Ông đã nhìn thấy con trai mình loay hoay bên tảng đá, và đang bất lực với tảng đá ấy. Ông bèn bước ra hỏi, "Con trai à, con đã dùng hết sức mạnh của mình chưa?" Nước mắt lưng tròng, cậu bé trả lời, "Thưa bố, con đã dùng hết sức mạnh của mình rồi ạ." Người bố lại hỏi tiếp, "Con đã làm hết cách chưa?" Cậu con trai trả lời, "Thưa bố, con đã làm hết cách." Người cha xoa đầu con trai và nói tiếp, "Chưa đâu con trai à, con vẫn chưa nhờ bố giúp phải không?" Nói rồi, ông cúi xuống và nhẹ nhàng nhấc tảng đá ra chỗ khác. Và cậu con trai vui mừng tung tăng chạy khắp vườn với chiếc xe của mình vì không còn tảng đá cản đường nữa. Quý vị và các bạn thân mến, nỗ lực vượt qua những khó khăn thử thách bằng sức lực và cố gắng của bản thân là điều cần thiết và đáng được đề cao, khích lệ. Tuy nhiên, đường đời có muôn nẻo khó khăn và có bao điều thử thách mà tự sức riêng của mình, chúng ta khó lòng mà vượt qua một mình. Chúng ta vẫn luôn cần có những sự trợ giúp của những người bạn, của những người thân yêu và bao người khác nữa trên đường đời, để có thể hoàn tất hành trình cuộc sống của mình một cách tròn đầy và ý nghĩa nhất. Trong câu chuyện bên trên, người cha đã dạy cho con trai mình bài học quý giá về việc nhìn nhận giới hạn sức lực của bản thân và biết cậy nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Đặc biệt là người cha luôn yêu thương và sẵn sàng đưa tay ra trợ giúp đứa con thân yêu của mình khi nó cần đến. Nhìn lại cuộc sống của mình, có khi nào chúng ta thấy rằng mình cũng đã từng cậy dựa vào sức riêng và không mấy thành công? Hay có lúc nào đó, khi đã cố gắng hết sức mình mà không giải quyết được vấn đề, chúng ta nhờ đến sự trợ giúp của người này, người khác và mọi việc được êm xuôi không? Ước gì mỗi người chúng ta luôn ý thức rằng mình không phải là một cá thể tồn tại đơn độc, nhưng luôn có tương quan với rất nhiều người khác. Trong những mối tương quan ấy, chúng ta cần biết mau mắn và sẵn sàng hỗ trợ người khác. Đồng thời, chúng ta cũng cần biết khiêm tốn đón nhận sự trợ giúp của tha nhân. Và nhất là, chúng ta luôn xác tín rằng mình có một người cha nhân từ là Thiên Chúa quyền năng, đấng hằng sẵn sàng nâng đỡ, ủi an và trợ lực cho chúng ta trong những lúc chúng ta gặp gian nan thử thách. Niềm xác tín đó giúp chúng ta yên tâm bước đi cả trong những ngày tăm tối hay giông bão của cuộc đời. Để khi đã kinh nghiệm được sự nâng đỡ của Thiên Chúa, chúng ta cũng sẵn sàng trợ giúp những anh chị em đang lâm cảnh gian nan khốn khó.
Ngài là chân lý cho đời ai lầm đường. Ngài là ánh sáng soi rọi giữa đêm đen. Ngài là sự sống cho trần gian vui sống. Ngài là con đường, con nguyện bước theo Ngài.
Lạy Chúa, không có ơn Chúa giúp, chúng con không thể làm gì được. Xin cho chúng con đừng chỉ cậy dựa vào sức mình trong những lúc đối diện với những cám dỗ của ma quỷ, cũng như bao khó khăn, thử thách trên đường đời. Nhưng xin giúp chúng con luôn biết đặt trọn niềm cậy trong nơi Chúa và luôn trở thành điểm tựa cho những người cần đến sự trợ giúp của chúng con. Amen.
Con đường, con nguyện bước theo Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.